người nam nữ cư sĩ Phật tử hộ pháp cho Đức Thế Tôn và hàng thánh chúng nhiều lắm. Các vị đó được gọi là các vị đại thí chủ. Không phải chỉ cúng một bao gạo đâu nghe, mà cúng nhiều bao gạo, cúng nhiều cái tịnh tài để xây dựng những tinh xá kỳ viên, tinh xá trúc lâm, vân vân, cơm ăn, y đắp đều do những người nam nữ cư sĩ Phật tử phát tâm hộ pháp. Cho nên nói đến cái công đức của những người nam nữ cư sĩ Phật tử hộ pháp là nói đến một cái công đức lớn trong cái ngôi nhà Phật giáo Việt Nam. Nói đến cái công đức của những người nam nữ cư sĩ Phật tử là nói đến công đức hộ pháp của cái dòng lịch sử Phật giáo thế giới, chứ không phải là không quan trọng đâu, vô cùng quan trọng. Ngày hôm nay có những ngôi chùa to như chùa Khánh Anh, ai hộ trì vậy? Nói nghe coi. Phật tử. Đúng rồi. Ôn đâu có làm ra tiền đâu. Mà nếu mà có tiền thì cũng do quý Phật tử phát tâm cúng dường, đúng không? Mà do quý Phật tử phát tâm cúng dường cho nên ôn mới có tiền mua gạch nè, mua ngói nè, mua xi măng nè, mua sắt nè, để xây cái ngôi chùa Khánh Anh ngày hôm nay, đúng không? Vậy thì cái công đức đó là công đức của những người nam nữ cư sĩ Phật tử đó. Quý đệ hữu thấy quý đệ hữu quan trọng chưa? Quan trọng sao không tự khen mình? Nó rõ ràng nó là như vậy đó. Ngày hôm nay đạo hữu đi chùa cúng dường 10 euro, bữa kia đạo hữu đi chùa cúng dường 20 euro, và cứ như thế góp lại tạo thành một cái ngôi chùa Khánh Anh, quý đệ hữu thấy to lớn không? Đó là do đôi bàn tay, do đôi tấm lòng của những người nam nữ cư sĩ Phật tử hộ pháp. Đúng rồi phải không? Thầy nói đúng mà, quý đệ hữu nói đúng rồi. Cho nên phải cảm ơn cái tấm lòng hộ pháp của quý đệ hữu thật nhiều. Cảm ơn nhiều lắm. Nếu không có quý đệ hữu hộ pháp thì trên quê hương Việt Nam của mình ngày hôm nay đâu có ngôi chùa nào. Từ miền Bắc vào miền Trung, từ miền Trung vào miền Nam, những ngôi chùa to, đồ sộ, trang nghiêm. Như chùa nào? Chùa Linh Mụ. Mà Linh Mụ đó quý đệ hữu đã nghe và đã thuộc cái câu ca dao tục ngữ chưa? Gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông thôi nói luôn đi. Thành ra từ chỗ đó quý đệ hữu thấy rằng những ngôi chùa trên quê hương Việt Nam là do những tấm lòng hộ pháp của những người nam nữ cư sĩ Phật tử. Nếu không có tấm lòng phát tâm cúng dường tịnh tài thì lấy chi quý thầy xây cất? Cho nên đó là cái tấm lòng của những người đệ tử tại gia của Đấng Thế Tôn đó. Mà quý đệ hữu có một bậc thầy được gọi là Thiên Nhân Chí Đạo Sư, được gọi là Tứ Sanh Chí Từ Phụ. Cái vị thầy đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Và quý đệ hữu phải tự hãnh diện rằng mình là người đệ tử của Đức Phật. Mình là tự hãnh diện rằng mình là người đệ tử của Đức Phật. Nếu không có Đức Phật thì hiện vào đời, thì ngày hôm nay chúng ta có hiểu được tinh thần giáo pháp, thế nào là tu thân, thế nào là ngồi thiền, thế nào là ăn chay, thế nào là niệm Phật không? Không. Không có ai giảng dạy những cái điều đó để cho mình hiểu hết. Mà ngày hôm nay mình hiểu được cái tinh thần giáo pháp đó, mình biết làm lợi ích cho chính mình biết làm lợi ích cho người khác là nhờ tinh thần giáo pháp Bồ Tát Đạo. Mà Bồ Tát Đạo đó là tinh thần giáo pháp để Đấng Thế Tôn thuyết giảng. Mà đến giờ phút này quý đệ hữu phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia, làm các hạnh lành cho mình, làm các việc thiện cho kẻ khác. Đó là cái công đức vô cùng to lớn. Mình là người đệ tử của Đấng Thế Tôn. Cũng vậy, hành giả hãy xuyên qua ngôn ngữ, ngôn thuyết để thấy được chân lý. Khi đã thấy được rồi thì không còn y cứ vào ngôn thuyết nữa. Khi mà chúng ta đã hiểu được tinh thần Phật Pháp rồi thì chúng ta ly khai Phật Pháp. Đạo hữu hết chỗ ngồi rồi hả? Rồi, mời đạo hữu ngồi vô. Rồi. Quý đạo hữu nên nhớ rằng quý đạo hữu tụng kinh Pháp Hoa ha. Người nào đi vô trước ngồi trước, mà người nào đi vô sau mà tìm, mà mình nhường cái chỗ ngồi của mình cho người đi sau tụng kinh Pháp Hoa đó, đố quý đạo hữu được công đức gì? Hả? Vô lượng vô biên. Tự nhiên nói công đức vô lượng vô biên. Người tụng kinh Pháp Hoa mà người đi sau vô, mà mình nhường cái chỗ ngồi của mình đó cho người sau vô ngồi tụng kinh Pháp Hoa, người đó được công đức sau này là ngồi nơi cái ghế của Phạm Thiên Đế Thích. Có nghĩa là mình làm Phạm Thiên Đế Thích. Quý đệ hữu biết ông Phạm Thiên Đế Thích là ai không? Hả?
Dạ,
Bộ lên trên đời hồi nào mà thấy ông vua trời. Nghe nói đúng rồi, nghe nói. Vậy thì mình nhường cái chỗ ngồi của mình tụng kinh Pháp Hoa và người đi sau vô ngồi cái chỗ của mình ngồi, là mình được cái công đức sau này được phước báo sinh lên cung trời và làm vua của 33 cung trời ở trên đó. Quý đệ hữu thấy không? Mà từ trước đến giờ quý đệ hữu đã nhường ai chưa? Chưa. Dành hết. Như vậy thì làm sao làm vua 33 cung trời Phạm Thiên Đế thích được? Cho nên cái điều đó là một trong những cái sự sinh hoạt hàng ngày mà mình thể hiện cái lòng từ của mình, mình thể hiện cái tấm lòng. Cho nên đó là những cái điều mà chúng ta phải thấy được rằng trong đời sống hàng ngày, ngang qua bốn cái oai nghi cử chỉ là đi, là đứng, là nằm, là ngồi, chúng ta phải đi như thế nào để khi mà người ta nhìn mình họ có cảm tình ngay. Chúng ta ngồi phải như thế nào khi mà nhìn con người đó là có cảm tình ngay. Đi mà không có lời thưa hỏi. Vô cũng tự động mở cửa vô và ra cũng tự động mở cửa ra, không hề nói một lời. Cho nên trong cái đời sống hàng ngày, đi đứng nằm ngồi đó, chúng ta phải đi, phải đứng, phải nằm, phải ngồi như thế nào để tạo lấy một niềm tin cho kẻ khác, để tạo lấy một niềm vui cho kẻ khác. Còn có những người đi trời không muốn nhìn nữa, có những người ngồi không muốn nhìn nữa. Và chúng ta đừng tạo nên những cái hành động, những cái oai nghi cử chỉ như vậy. Dẫu biết rằng oai nghi cử chỉ đó là tự thân của mình, nhưng nó ảnh hưởng đến người khác. Vì nó ảnh hưởng đến người khác cho nên trên tinh thần giáo hóa có ba phạm trù giáo hóa. Đó là thân giáo, đó là khẩu giáo, đó là ý giáo. Thân giáo tức là cái phương thức giáo hóa bằng thân. Mà quý đệ hữu đi đến chùa thấy một vị thầy mặc cái chiếc áo tràng đi ra đi vô chậm rãi trang nghiêm, tự nhiên quý đệ hữu thấy kính quý cái vị thầy đó, đúng không? Không. Hồi giống như sư ông phải không? Đúng rồi. Vậy đó mà nghe nó không. Vậy thì chỉ cần thấy cái hình tướng của vị thầy đó không thôi là mình cũng đủ thấy cái tâm của mình an lạc. Và khẩu giáo có nghĩa là giáo hóa bằng miệng. Khi nghe thuyết pháp, khi nói, khi nghe cái vị thầy đã nói: con ơi, con đi vô chùa lại Phật đi. Con ơi, sau khi lại Phật xong rồi xuống với nhà bếp ăn cơm với lời quý đệ hữu nghe. Mình nói như thế đó, nghe như thế đó tự nhiên cái lòng của mình nó mát à. Và mình nghĩ trời, ông thầy nào sẽ lịch sự dễ sợ luôn không. Mời mình lên chánh điện để lại Phật rồi còn mời mình xuống dưới trai đường để ăn cơm nữa. Thì từ chỗ đó cái thân giáo hóa mình, cái khẩu giáo hóa mình. Cho nên được gọi là thân giáo, được gọi là khẩu giáo. Nó còn có nhiều cái phương thức giáo hóa khác nữa, nhưng trong tự thân đời sống của một vị thầy thấy rõ nhất là hai phương diện là thân giáo và khẩu giáo. Có những vị thầy mình nhìn thấy là mình thấy dễ thương liền lập tức. Còn có những vị thầy trời, mình thấy mà mình đã không thích rồi mà đi cái ngõ này cũng gặp ông đi vô, đi tránh ngõ kia rồi cũng gặp ông đi vô. Mình không thích gặp mà rồi cứ gặp, tại vì mình không biết đó là ai, biết. Đúng rồi, mình không muốn gặp mà cứ đi, cứ gặp nhau hồi. Đó là một trong những nỗi khổ của tám khổ: ái biệt ly khổ, oán tán ngũ, oán tán hội khổ. Oán tán hội khổ có nghĩa là những cái điều ngang trái, mình không muốn gặp mà cứ gặp là khổ. Giống như hai người mà thương yêu nhau mà xa rời nhau là khổ. Cái nỗi khổ đáng lý ra không muốn gặp nhau, thù địch với nhau thì phải xa rời đi chứ. Vậy đó, thù địch với nhau mà đi vô gặp nhìn nhau một phần tư con mắt, đi ra gặp nhau nhìn nhau một phần tư con mắt. Vậy đó mà cứ gặp hồi. Còn hai người thương yêu với nhau, đáng lý ra hai người thương yêu với nhau thì phải ở chung với nhau chứ. Vậy đó mà một người thì ở phương Nam, một kẻ thì ở phương Bắc. Cho nên đó là hai cái nỗi khổ trong tám khổ của khổ khổ. Một câu chuyện điển hình mà chúng ta có thể dùng để chiêm nghiệm trong trường hợp này là câu chuyện Đức Phật đưa cành hoa lên trước đại chúng và Tôn giả Đại Ca Diếp đã nhìn cành hoa mỉm cười. Như vậy đâu phải vì Đức Phật đưa cành hoa lên mà chúng ta thấy cái cành hoa sen nó đẹp chúng ta cười. Không phải. Mà cái cành hoa sen đó chỉ là biểu trưng thôi, chỉ biểu tượng thôi. Cái ý của Đấng Thế Tôn là đưa cái cành hoa này lên, mà nếu ai hiểu được ý của Đức Phật thì Đức Phật phải phú chúc nhãn pháp nhãn tạng cho cái vị mà cười đó hiểu được ý Đức Thế Tôn muốn nói gì, là để truyền trao lại y bát và truyền trao lại cái tinh thần giáo pháp sau trước khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Bởi vì trước khi sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn mà nếu không có cái sơ tổ, nhị tổ, tam tổ,